Rất cả đồng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nói chuyện với đạo tràng với cái đề tài là sân khấu cuộc đời. Vì chắc là ít người nghe đề tài này, nhưng mà đây là để cho tất cả nhìn cuộc đời một cách đúng đắn đối với cái nhìn của chánh pháp, để rồi mình cũng chuyên tâm mà nhớ về giới pháp, để rồi cũng gọi là bớt cái mê trong cái cuộc đời. Thứ nhất á, là muốn nói rằng tức là cả thế gian này á, là một cái sân khấu lớn. Tức là sao, thường thường thì người ta sống là trong thế gian, là mình nhìn thế gian là một cái thật, cho nên rồi chính cái thấy nhìn nó là thật, cho nên là mới có tham luyến, mới có say đắm, mới có mê lầm ở trong đó. Còn giờ nếu mà nhìn cho nó đúng đắn trở lại, thấy coi như cả thế gian này như là một cái sân khấu lớn nhà thôi chứ gì hết, thì mình sẽ bớt cái lòng tham luyến, phải không? Nghĩa là tất cả chúng ta sống ở trong thế gian này á, là nếu mà nhìn theo cái gọi là nhìn theo pháp á, không, thì giống như là đóng trò sân khấu vậy chứ gì hết. Nhìn kỹ là đấy, cái con gọi là con mắt pháp nhìn á, nhìn thấy con mắt giác nhìn, thấy con mắt pháp mà nhìn á, thì chúng ta sống ở đây giống như đóng trò trên sân khấu vậy. Tức là không có cái thật ngã, đều không có thật ngã trong đó. Nhưng mà người chúng sanh là vì mê lầm rồi chấp là đó là thật, cho nên là mới tạo thành những cái nghiệp phiền não khổ đau, không? Thì cho nên Phật gọi đó là chúng sanh sống trong điên đảo. Sống điên đảo là vậy đó, cho nên gọi là lấy giả làm thật đó. Còn rõ ràng là mọi sinh hoạt tạo tác của chúng ta ở thế gian này á, chỉ là gọi là đóng trò, tức là sao, tức là đóng theo từng cái vai diễn vậy thôi. Mình sống trong thế gian này là mỗi người là mình đóng trò thôi, nhưng mà mỗi người đóng theo cái vai diễn của mình, ha. Mình ở vai nào thì diễn theo vai đó, phải không? Đúng vậy thôi, đúng vậy đó. Nếu mà lột những cái vai đó ra thì sao? Đâu có gì. Phải không? Có vai thầy cũng có, rồi có vai vai thiện vai ác cũng có hết, rồi nghĩa là dây buồn, dây nghĩa là bi ai cũng có hết, đủ hết, phải không? Coi như hỉ nộ ái ố đều có đủ hết, đều thì đó là những cái dây đó. Như vậy thì khi mà mang cái dây nào á, thì mình sẽ diễn theo cái dây đó. Thì cũng như hiện tại á, nếu mà mang cái dây là cha mẹ thì mình diễn theo cha mẹ. Phải không? Khi mà mang cái vai là cha là mẹ thì mình diễn theo cái vai cha mẹ, làm theo cái trò cha mẹ thôi chứ có gì đâu. Rồi mang vai là con cái thì diễn theo con cái. Chứ nếu mà mang vai con cái mà mình diễn theo cha mẹ thì sao? Thì đó là nghịch rồi, phải không? Rồi mang vai quyền quý hay là quyền thế thì mình diễn theo quyền thế, phải không? Vô sở là giám đốc, là mang vai giám đốc là làm theo giám đốc, phải không? Nó rõ ràng vậy thôi. Còn khi mà mang cái vai gọi là kém hèn thì mình diễn theo kém hèn, mang vai dân giả thì mình diễn theo cái dân giả. Cũng vậy, vào chùa thì mang vai thầy thì mình diễn theo thầy, nhưng mang vai trò thì diễn theo trò nhé. Vậy thôi, đâu có gì thấy không? Nếu mà nhìn đúng vậy đó, mình thấy là sống cuộc đời rất là thoải mái, không? Thoải mái, bớt khổ đau rất nhiều. Tức là mình diễn theo vai mình thôi. Còn mình mà mang vai này mà mình muốn diễn theo vai khác thì sao? Mình tự mình làm khổ mình, phải không? Không đúng vai. Rồi thì khổ thôi, nó rõ ràng vậy thôi. Cho nên rồi khi mà mang vai vậy rồi á, thì rồi cũng cũng buồn, cũng vui, rồi cũng lên giọng, xuống giọng. Rõ ràng. Rồi có khi thì gọi là cũng lên xe xuống ngựa đó, nghĩa là đủ thứ cảnh. Nhưng mà khi hạ màn rồi á thì sao? Thì ai cũng như ai. Tức là giống nhau cái gì? Gì biết không? Cũng ra nghĩa địa như ai. Phải không? Hạ màn tức là ra nghĩa địa thôi. Thì rồi ai cũng như ai là cũng ra nghĩa địa giống nhau thôi. Phải không? Tức là còn lại là đất nước gió lửa như nhau. Phải không? Đó. Tức là cuối cùng rồi ra đồng một cái khối thịt chết ra nghĩa địa. Đó là hạ màn. Vậy thì quý vị thấy là cuộc đời có ý nghĩa gì? Ta trên lẽ thật của cuộc đời mà chúng ta đang chống lại như vậy đó. Hiểu đúng là thấy rõ ràng vậy thôi. Như vậy thì khi mà nhập giai á, nghe không? Bây giờ khi mà còn đang sống đây á, tức là đang còn nhập giai đó, thì tức là sao? Nhập giai đó, khi mà nhập giai thì sao? Phải nhập thần luôn phải không? Tức là khi nhập giai tức là mình tùy theo nghiệp mà biểu diễn thành những cái trò đời với nhau. Tức là theo nghiệp, nghĩa là mang nghiệp nào thì mình nhập vào cái giai đó. Chứ không có gì hết. Cho nên gọi là nam là nữ, là trẻ là già, cũng như là đông là tây vân vân, thì đều là những cái giai diễn, mà gọi là giai diễn theo nghiệp mình đã mang thôi, phải không? Mình ở theo nghiệp nào thì mình mang cái đó, thì mình giai diễn đó thôi. Ở bên gọi là bên bên đông, đông phương, không thì mình mang cái nghiệp bên đó thì mình diễn theo bên đó, mình qua tây phương thì mình mang cái nghiệp bên tây phương và cũng diễn theo bên tây phương. Thì qua đây mà diễn theo đông phương đó thì sao? Đó thì cũng trái, phải không? Đó, rõ ràng như đó là những giai diễn thôi, tức là diễn rồi diễn theo nghiệp đó. Như vậy thì quý vị quán cho kỹ lại xem á, thì chúng ta sống ở đây á là đúng là sống, gọi là sao, đúng là những cái trò đời với nhau chứ gì hết, phải không? Những cái trò đời với nhau chứ gì hết. Nếu mà thật sự mà không hiểu đạo, phải không? Không hiểu đạo, không hiểu đạo lý đó, thì sống là sống những cái trò đời với nhau không có gì hết. Cho nên mình mới thấy rõ, thì kiểm coi mới thấy thương đó thì sao? Ghét đó. Đó, thương là mới thương đó, ghét đó, tức là đổi vai rồi. Rồi mới thân với nhau đó là chửi nhau đó, thì giống như những trò đời chứ gì nữa, phải không? Cho nên là có khi á mới chào hỏi thân tình với nhau, kế thì đó thì làm mặt lạ với nhau. Cũng như mới đó là kẻ trên thì kế đó thành kẻ dưới, giống như những cái trò đời đó, gọi là những cái dây diễn, những cái trò đời. Rồi cũng như là mới thấy là giàu có đó, ăn trên ngồi trước đó, thì cái sụp đổ rồi thành kẻ dưới, sạc nghiệp rồi, thành kẻ dưới rồi. Nhìn rõ với con mắt chánh pháp là thấy đúng vậy thôi. Cho nên đúng là một cái trò đời với nhau chứ không gì hết. Như vậy thì nghĩa là sống với nhau là đúng là như đóng kịch với nhau, thì gọi là nhiều khi mình nhìn lại đó, nhiều khi lâu lâu có khi tôi kiểm lại, nhìn lại, mình thấy đúng là có khi mình thật là như trẻ con. Bây giờ kiếm chào, có khi đúng là mình như trẻ con ạ. Nghĩa là mới vui cười vui vẻ nhau đó, cái khi mà bất như ý cái thì sao? Giận. Không, mới thấy vui vẻ, mới thấy bắt tay vui vẻ đó, vô nhà, thí dụ như mới gặp khách đến, bắt tay vui vẻ, không nói chuyện nào đó, cái thì có chuyện gì đó, đi xuống phía sau nhà bếp hay gì đó, cái gặp người bạn mà nói gì đó nó hơi trái ý cái thì sao? Thấy là nó cái mặt nó đổi rồi, không? Phải không? Thì đúng mới đó thôi. Thì mới thấy giống như trẻ con như vậy đó. Phải không? Nhưng mà nó lại khác trẻ con một chút. Vì cái khác làm sao không? Đúng rồi, giận lâu. Đó. Nghĩa là trẻ con á, thì khi nó chơi nhau rồi nó cũng giận đó, nhưng mà giận chút là cái thì chơi lại với nhau nữa, phải không? Còn chúng ta thì khác vậy đó, giận thì để bụng hoài, để bụng hoài. Thì vậy mình kiểm lại coi như sao mà mình đóng trò lâu quá vậy, phải không? Cho nên mình giờ quán thì kỹ lại để mà có một cái nhìn đúng với chánh pháp, để có thấy cởi mở hơn, để là mình gọi là chuyển hóa cái cuộc sống của mình theo chiều đạo lý, tức là nhìn theo đạo lý chứ không có nhìn theo cái chiều mà mê lầm thế gian như trước nữa, phải không? Cho nên trong kinh Bách Vụ đó có một câu chuyện là xưa kia có một đoàn hát đi hát, rồi trên cái đường đi đó thì vào trong gặp một cái nghỉ ngơi nơi một cái vùng cũng là rừng núi, giờ trời cũng lạnh, không? Cho nên rồi nghe đồn là ở trong núi này lại có quỷ nè, gọi là quỷ đa sát ăn thịt người đó, cho nên ai nấy là cũng rất là dè dặt, không? Nhưng mà lỡ đường rồi thì nó phải nghỉ lại thôi, nghỉ đêm. Thì ban đêm trời gió lạnh, cho nên rồi trong đoàn mới đốt lửa để sưởi ấm rồi ngủ. Thì trong đoàn đó hôm đó lại có một người bị cảm lạnh, cho nên anh ta mới gọi là nhân cảm lạnh đó, cho nên là mà sẵn là mình là cái đoàn hát mà, cho nên mới lấy cái bộ đồ hóa trang hát đó mặc vào cho đỡ lạnh. Nhưng mà gọi là lúc đó thì mặc vào cho nhầm cái bộ đồ gọi là cái bộ đồ quỷ là chát, quỷ là chát. thì anh ngồi anh lạnh rồi anh cũng ngồi anh hơi lửa. Thì trong đó là trong cái đoàn có một người nửa đêm cái bất chợt thức giấc. thức giấc nửa đêm. Thì khi thức giấc thì gọi là nửa tỉnh nửa mê mà. Nửa tỉnh nửa mê. Nhìn qua đống lửa cho thấy có quỷ la sát mọi người. Thấy vậy là hoảng hồn. Lúc đó là mới tỉnh dậy. Thành ra quán anh la lớn bỏ chạy. Thì mọi người đang ngủ nghe anh kia anh la cái quán hồn cũng giật mình tức dậy luôn. Rồi thấy anh kia chạy thì sao? Cũng chạy theo thôi, không biết chuyện gì. Rồi cái anh mà mặc đồ đã chắc hay thì sao? thì cũng chạy theo luôn. Tức là quýnh quá rồi. Thì như vậy thì cái đoàn chạy đó lúc đó ngó lại sao thì đúng là thầy quỷ rước tới mình. Vậy là càng chạy thêm. Cuối cùng rồi á, chạy rồi mệt, không? Mệt tới đằng trời gần gần sáng nhìn lại. Thì thấy sao? Không có hổng, không có quỷ đâu hết. Đó chỉ là anh bạn của mình thôi. Đó. Thì đó là để dạy cho mình là chúng ta sống trong cuộc đời này là cũng như vậy đó. Đúng như vậy thôi. Phải không? Nà, tức là diễn những vai trò, diễn những trò này trò kia thì coi như mình đóng trò với nhau thôi. Nà, thì khi là đóng trò này, đóng trò kia, nà, thì thấy với nhau như vậy thì mình thấy với nhau, sống với nhau là sống trong những cái vai diễn, vai diễn. Phải không? Chứ không phải sống với con người thật. Nà, nhưng mà cuối cùng rồi á, không? Khi mà gọi là lột hết những gì diễn ra rồi đó thì mới rõ ra thì sao? À, thì mỗi người chúng ta đó đều là có một cái thật như nhau. Còn những cái mà mình thấy nó sai biệt, nó cách biệt nhau đó là những cái đó là những cái tướng giả thôi. Cho nên những tướng này nè, tướng nam, tướng nữ, rồi tướng gọi là sang, tướng hèn, tướng mập, tướng ốm, hoặc là tướng gọi là thông minh, tướng trầm lục vân vân, những cái tướng đó không, đều là những vai diễn đó. Từ tức là cái đó thì nó có sai biệt, không? Nhưng mà lột hết những cái vai diễn ra rồi, còn lại đó cái gì? Còn lại gọi là cái tự tánh sáng suốt của mình, hay Phật tánh, thì Phật tánh thì sao? Như nhau. Phải không? À, thì cũng như cái này cũng vậy. Khi mà cởi cái lớp quỷ la sát rồi thì sao? Cũng là người như nhau thôi. Phải không? À, cũng là người như nhau thôi. Thì cái này cũng vậy. Cởi những cái lớp gia diễn rồi thì cùng có Phật tánh như nhau. À. À, tức là cái tánh giác như nhau, ai cũng đều đủ cái tánh giác thôi, thì cái đó đâu có sai biệt. Như vậy thì cuối cùng rồi á, thì khi mà giác ngộ ra rồi thì mới rõ cái lẽ lâu nay là mình chỉ sống trong cái hư dối, tức là bị những cái vọng tưởng, những cái lầm chấp, rồi mình toàn gọi là sống trong những cái gọi là đóng trò với nhau mà không hay biết, không hay biết được. Cho nên bây giờ đây đó, khi mà học Phật, nhìn theo cái nhìn của Pháp, để rồi mình nhìn nó đúng lẽ thật trở lại, thì có cái nhìn nó sáng suốt hơn, thì cái sự sống của mình nó cũng sẽ chuyển hóa theo, nó sẽ cởi mở thêm. Cho nên đây muốn nói đến là vậy thì mình làm sao để có cái nhìn nó đúng đắn trở lại, để mà trừ bớt những cái lầm mê, những cái tham đắm trong cái gọi là cái sân khấu cuộc đời này. Đó. Tức là khi mà hiểu rõ được cuộc đời như là sân khấu rồi, thì mình sống với nhau chỉ là những cái đóng trò, không có gọi là không có thật. Tức là nói theo danh từ của Pháp á, là đều không có cái thật ngã, không có thật ta, phải không? Đó. Tức là cái ta này là những cái ta dây diễn thôi mà, phải không? Đó. Thí dụ như mà ở trên sân khấu đó, khi mà mang cái vai vua thì cũng đâu có cái thật ngã là vua, phải không? Cũng như khi mang cái vai là dân cũng đâu có thật ngã là dân. Cũng vậy, nghe mang cái vai là cha mẹ thì cũng đâu có thật là cha mẹ, phải không? Đó là những cái vai, tức cho nên gọi là Phật dạy là không có thật ngã. Thì đã là gọi là không có thật ngã thì mình sống đây á cũng là gọi là sống tạm, sống trong để mà diễn trò với nhau, không? Thì tại sao lại phải tham đắm trong đó rồi để tạo khổ cho nhau. Thấy không? Cho nên đó là điều mà Phật muốn chỉ, muốn nhắc. Tức là những cái cách mà người ta đối xử với nhau đây á, là tùy theo giai diễn, tức là tùy theo nghiệp mà nó hiện. Theo những nghiệp mình mang đó, theo cái giai diễn đó. Thì như vậy, không có nên gọi là quá chấp vào đó, để rồi kết sâu thành ra cái khổ lâu dài. Thấy không? Đó là điều mà Phật muốn chỉ, muốn nhắc. Nghĩa là khi mình được giàu sang hoặc là có địa vị thì mình cũng gọi là đó chỉ là gọi là nhập giai của cái nghiệp mình đã tạo thôi, nhập giai cái nghiệp mình đã tạo nó chứ không gì hết. Thì như vậy thì không có phải cái gì mà gọi là để mình tự hào trong đó, rồi cái thì theo đó để mà tạo nghiệp thêm nữa, phải không? Đó. Cũng như khi mà bị nghèo khổ, mang cái nghèo khổ hoặc thấp kém, thì mình thấy đó cũng chỉ là cái nhập giai của cái nghiệp mình đã tạo thôi. Đó là nhập giai thôi, nhập giai nghiệp đã tạo, thì không quá mặc cảm, buồn khổ. Không? Cho nên khi ở địa vị cao thì không quá tự hào, ở địa vị thấp cũng không quá mặc cảm, buồn. Phải không? Đó. Bởi vì biết rõ, đó chỉ là nghiệp thôi, mà nghiệp thì cũng là vô ngã. Nghiệp cũng vô ngã, tức không có thật ngã. Cho nên nghiệp nó không có cố định, phải không? Nó là vô ngã mà, thì tức là không cố định. Mà không cố định tức là nó có thể chuyển, phải không? Là nghiệp có thể chuyển. Cho nên mình học giáo lý của Đức Phật rồi thì mình mới thấy được những cái hay, thấy không? Tức là Phật nói là nghiệp thì người ta mang nghiệp, tức là nhập giai vào đó. Mà nhập giai vào đó thì hết giai thì đổi qua giai khác. Cũng như nghiệp thì hết nghiệp thì nó chuyển qua cái nghiệp khác. Và nếu mình khéo biết thì mình có thể chuyển nghiệp, khéo biết tu. Còn nếu không khéo biết tu thì nó cũng chuyển, phải không? Thí dụ mình bây giờ đang ở trong cái hoàn cảnh tốt mà không khéo biết tu thì nó cũng chuyển nghiệp, mà chuyển nghiệp sao? Chuyển nghiệp đi xuống, phải không? Còn nếu khéo biết tu thì nó chuyển nghiệp đi lên, thì vậy là nghiệp là mình có thể chuyển, phải không? Mà chính vì có thể chuyển cho nên chúng ta mới có tu. Cho nên mình thấy là Phật dạy về cái giáo lý về nghiệp rất là hay. Đó là một cái con đường để mà giúp cho chúng sanh là có đủ cái niềm tin để mình gọi là chuyển hóa, để mình vươn lên, không? Chứ còn phải giống như là ngày xưa là ông bà mình thường hay là tin vào cái gì, biết không? Số mệnh hay là định mệnh, phải không? Xưa là hay nói là định mệnh hoặc là số mệnh. Mỗi người sinh ra là có số mệnh định sẵn, phải không? Như nếu nó định giàu thì giàu, định nghèo thì nghèo, phải không? Rồi nếu mà nó định chết sớm thì phải chịu chết sớm, phải không? Nó định mà sống lâu thì được sống lâu. Mà nếu mà cái kiểu như vậy đó thì mình cần phải tu không? Khỏi tu. Tu không tu cũng vậy thôi, phải không? Đúng vậy thôi. Thành ra đó là cái con đường mà làm cho người ta mất cái niềm tin, và cũng là chặn cái con đường tiến hóa, phải không? Còn khi Phật nói nghiệp á thì mình có thể chuyển, mà chính có thể chuyển thì mình có thể tu, tu để mà chuyển. Do đó mà người ta có niềm tin để mà ta vươn lên. Như vậy thì hiểu gì đó thì để thấy rằng nghĩa là nó nghiệp gọi là nó không có cố định, cho nên chúng ta phải có cái nhớ kỹ là vậy. Thì mình sống với nhau đây á là mình chỉ gọi là nhập giai của nghiệp thôi, thì không có nên gọi là quá chấp trước vào đó để mà thành sống nó ngăn cách với nhau, phải không? Hôm nay thì đóng vai là cha là mẹ, nhưng mà ngày sau đó thì có thể đóng vai là con là cháu. Tức là nói theo cái lâu dài đó, tức là kiếp này đó, tức là đời này mình có thể đóng vai là cha là mẹ, nhưng mà có thể chuyển qua đời sau á là con là cháu, tức là cha mẹ là thế mình chết sớm mà nhiều khi là có những cái nhân quả đó trở lại, thì khi vào nhà đó làm con trở lại nó, phải không? Mà mình đọc trong chuyện chữ là có một câu chuyện rõ ràng, nhiều câu chuyện rõ ràng đó. Còn gọi là ngay hiện tại thì có khi giờ phút này thì mình ở nhà đó, mình đóng vai là chủ, nhưng mà sau đó khi ra đường đi xe thì đóng vai là gì? Là khách. Phải không? Ở nhà thì đóng vai là chủ, nhưng mà đi ra đường đi xe là đóng vai là khách rồi. Rồi vào xí nghiệp thì đóng vai là gì? Là công nhân, là nhân viên. Rồi có khi là giám đốc rồi đó, thấy không? Thì vậy là đâu có cái gì gọi là thật là cố định để mà chúng ta chấp chặt. Nhưng mà thường thường là mình vì cái lòng mê, cho nên rồi khi mà ở trong vai trò nào đó thì cái chấp chặt ở đó, thấy không? Thì chính cái chấp chặt đó mà thành khổ. Còn mình biết vậy đó thì nó có sự nghĩa là cởi mở. Mà cởi mở thì tức là cái sự sống của mình nó trên nhẹ nhàng, thấy không? Bớt là bớt tham biến, bớt chấp trước. Cho nên có câu chuyện là lúc Đức Phật ở mà Tinh Xá Kỳ Viên thì có một vị gọi là chưởng khố, thấy không? Tức là ông giống như trưởng giả giàu có đó, thì ông ngồi chung một cái xe kiệu với một người bạn, rồi cùng đi với một cái đám tùy tùng đông đảo đi ra ngoài thành tắm. Thì khi đi đó thì họ gặp trưởng lão Đại Ca Chiên Viên đang đi vào trong thành khất thực, thì thấy cái thân tướng vàng ống tốt đẹp của trưởng lão, cho nên khiến cho cái người con của cái vị trưởng khố này lại anh ta sanh cái tà niệm. Anh sanh tà niệm, anh mới thốt ra lời, anh nói ồ, phải chi mà trưởng lão này là vợ của ta hay quá, hoặc là giả vợ của ta mà có cái nước da nó đẹp như trưởng lão vậy. Thì khi mà vừa khởi cái niệm đó xong á, tức là ngài Đại Ca Chiên Viên làm gì thánh a la hán mà khởi cái niệm đó thì tức là nghĩa là tổn cái phước, phải không? Đó là cái nhân quả rất lớn. Với người thường thì đỡ là không nói gì, còn đây là bậc thánh mà, cho nên khi mà khởi cái tà niệm vậy đó thì nói xong cái thì anh ta bỗng nhiên là biến thành là bà. Đó, nhân quả hiện tại tức là xúc phạm lên bậc thánh mà. Thì anh xấu hổ quá, cho nên anh nói rồi rằng anh xuống xe anh bỏ chạy khỏi đoàn luôn, tách đoàn luôn, anh trốn đi mất. Thì sau đó mấy người bạn thì cũng không biết đâu mà tìm, mà bây giờ là anh cũng là đổi tướng rồi, tìm không ra luôn. Thành ra bây giờ anh thành ra cái đàn bà, cho nên rồi cái thành ra một cô. Thì cô này bây giờ trên đường đi lại gặp một cái đoàn xe thương buôn của nhóm đi buôn, thì cô mới xin đi nhờ rồi cái thì được sao cái con của vị trưởng khố của cái nhóm thương buôn này thấy sao cũng thương cô rồi mới gọi là mấy gì này mới giới thiệu về thì kết hôn với con vị trưởng khố của cái nhóm thương buôn này. Sau đó thì cô lại cũng là có con với cái vị con chưa có này luôn. Rồi sau đó rồi nhân viên đưa đẩy sao gặp lại cái người bạn thử nọ. Cái người bạn mà cùng đi kiểu đi tắm rồi chưa đó. Thì mới mời về nhà rồi kể lại cái chuyện mà đi tắm ngày trước đó. Rồi cũng nói rõ là mình là cái anh bạn nọ do cái khởi cái tà niệm với vị trưởng lão, cho nên rồi bỗng đó biến thành người nữ và thành ra như thế này. Thì anh bạn kia, anh nghe xong, anh nói phiên cái cô này, thôi bây giờ nên đến thành tâm mà sám hối vị trưởng lão. Thì bây giờ cái câu này là cũng nghe theo, bây giờ mới tỉnh được, liền đến thỉnh trưởng lão Đại Ca Chuyên Viên đến nhà Thọ Trai, thấy không? Rồi mới ra cũng thành tâm sám hối, thì trưởng lão quan hỷ tha thứ, thì sau đó thì cô lại trở thành người nam trở lại. Đó, rồi sao nữa? Thì anh bây giờ thì anh xin theo trưởng lão xuất gia luôn và thường sống đời sống độc cư và sau đó cũng chứng A-la-hán. Đó. Cho nên rồi trong kinh Pháp Cú mà câu 43 đó, Phật nói rằng điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được thì tốt đẹp hơn. Đó là cái câu Pháp Cú mà Đức Phật nói lên, nó có liên quan đến cái câu chuyện này đó, tức là trong kinh Pháp Cú. Thì như vậy đây là để cho thấy rằng, nghĩa là nam là nữ cũng là gọi là đóng những cái vai diễn trò trên sân khấu rõ ràng, không có thật, không? Đó là ngay trong hiện tại đó, chứ không phải là qua tới đời sau. Thì vậy thì cuộc đời đâu có gì thật ngã. Mà hiện tại giờ thì cũng có nhiều cái hình ảnh mình thấy là nó cũng tương đối vậy. Ví dụ bên Thái Lan bây giờ cũng có giải phẫu nam thành nữ, phải không? Đó. Thì vậy là đâu có thật gì đâu. Cũng như vừa rồi bên Pháp là có mấy Phật tử cũng kể lại trong gia đình là có cái bà mẹ và tu hành đồ cũng thành tâm lắm, nhưng mà khi mà bệnh gần chết á, thì những sau những ngày gần chết á, thì bà lại chuyển lại thành gọi là gần như là cái thân tướng của nam, tức là bà gần chết là bà chuyển lại, cô nói rằng nằm trên cái giường đó thì hôm đó họ vô thăm là cho thấy là bà mọc râu. Thì cô không dám nhìn, nó hỏi người tá là có đổi giường không, cô tá đâu có đổi gì, nguyên đó thôi. Thì chính đó là mới vừa rồi ở bên Pháp, bên Thường Lạc đó là cô Phật tử cô kể lại rõ ràng đó. Thì đó là những chuyện mà hiện tại thôi, không? Thì như vậy đó, để nói lên là rõ ràng là cái này là không có thật, không có cố định hết, đúng là những vai diễn vai trò thôi. Như vậy thì ngay thân của chúng ta đây, nếu mà xét cho đó là xét ngay hiện tại đó, còn nếu mà xét mà cho xa về quá khứ đó, thì đúng là mình đã từng đóng qua vô số cái vai diễn rồi chứ gì nữa, phải không? Đúng vậy. Thì như vậy thì cái vai mà mình đang đóng đây á, không, thì nó là một trong vô số vai diễn thôi chứ không có gì hết, phải không? Thì rõ ràng là đâu phải cố định là thật. Chứ nếu mà thật là cố định là thật á, thì nó sẽ là sao? Sẽ đóng vai này sẽ, tức là sẽ mang nó lâu dài, phải không? Nó cố định như rồi. Còn cái này thì không phải vậy. Vậy thì nhìn đúng như đó, thì có cái gì để mà cho chúng ta tham đắm mà cố chấp vào nó, để rồi làm theo đó mà tạo nghiệp rồi chịu khổ với nhau. Đó. Thành ra hiểu rõ thì thấy là cuộc đời, ý nghĩa cuộc đời là như vậy đó. Cho nên rồi mình cần phải có cái nhìn hay là cái sống theo về với chánh pháp, đó là một cái sống nó đúng đắn, nó sáng suốt hơn, không? Còn không thì làm trên những cái dây diễn đó rồi sống rồi đóng trò với nhau thôi, rồi nghĩa là gọi là tạo nghiệp khổ với nhau, phải không? Cho nên Phật dạy là chúng sanh vì mê lầm chấp cái gì cũng thật, vì chấp thật cho nên mới theo đó mà tạo nghiệp rồi chịu khổ với nhau, phải không? Mới chấp thật cái này là thân mình, phải không? Thân mình là cho nên rồi cái gì là cũng vì nó thôi, phải không? Bao nhiêu những cái tạo nghiệp là vì nó thôi. Nhưng mà rút cuộc rồi á, thì quý vị thấy mình nhiều khi á biết đạo thì còn đỡ, còn nếu không hiểu đạo á thì vì cái thân này chấp nó là mình rồi á thì có thể là vì nó mà tạo nghĩa là bao nhiêu thứ nghiệp để mà thỏa mãn cho nó, để mà gọi là cung dưỡng cho nó, phải không? Nó muốn đi chơi cũng phải chiều nó kiếm xe ơi cho nó đi chơi phải không? Đó. Rồi nó muốn ăn ngon thì cũng phải nhiều khi cũng phải là không có tiền thì cũng phải chịu khó mà cài, mà có tiền để mà cho nó ăn ngon, phải không? Đó. Đủ thứ hết, tức là cũng vì nó thôi. Đó, vì thế không? Nhưng mà cuối cùng rồi á, gọi là cái kết cuộc rồi á, thì quý vị sẽ thấy sao? Nghĩa là bao nhiêu, nghĩa là cái chuyện, nghĩa là mình sẵn sàng, nghĩa là vì nó để mà tạo những nghiệp khổ. Có khi gọi là thức khuya dậy sớm, không? Quý vị thấy mấy người ăn trộm đó, mà trời nghe là rét lạnh, thấy không? Nhưng mà phải sao? Cũng phải đi. Phải không? Rồi phải sao? Nhiều khi phải rình rập rồi phải chui vào cái lỗ hổng rồi nữa. Phải không? Mà cũng phải vì nó thôi, có gì đâu. Gì thấy không? Nhưng mà cuối cùng rồi thì sao đây? Nè. Cuối cùng rồi á thì ai đi đường của nó? Ai đi đường nấy? Nó đi đường của nó, mình đi đường của mình. Phải không? Tức là cuối cùng rồi thì nó ra nghĩa địa. Phải không? Cũng cách mấy gì nữa rồi thì nó cũng ra nghĩa địa thôi. Chứ nó đâu đi theo mình. Phải không? Còn nhưng mà cái nghiệp của mình tạo á thì sao? Mình phải lãnh. Làm cho nó ăn. Nhưng mà mình lãnh. Đó, quý vị thấy sao chưa? Cho nên đó, cố nhìn lại rồi mình mới thấy là đúng là mình mới làm nhiều cái. Chứ còn thí dụ như mà nó an ủi chút á, thì thí dụ mình mang cái nghiệp đó qua đời sau, vì nó mình phải chịu tạo nghiệp để chịu khổ, thì nó cũng có theo mình quá chia phần nữa, thì cũng ăn mỗi phần, phải không? Và đời hoàn toàn không có gì hết. Đó thì mình thấy rất là đau quá đau á. Cho nên với cái nhìn đúng theo con mắt của chánh pháp đó, mình thấy là không thể làm chuyện đó được, phải không? Phải có nhìn chính xác trở lại. Mà chính xác trở lại tức là sao? Không phải mình chuyển trở lại cái nhìn thôi. Tức là thay vì để mà gọi là làm cho nó bị nó lợi dụng, cái đó rõ ràng bị nó lợi dụng rồi, phải không? Bây giờ mình lợi dụng cho lại nó. Phải không? Đó, cái đó là mới sáng suốt. Tức là lợi dụng trở lại nó để chi? Để bắt nó đi tù. Cũng như quý vị mà muốn tới đây mà tu tập đây thì phải sao? Đúng là cũng phải lợi dụng nó, phải không? Chứ không có nó thì làm sao mà tới đây mà ngồi thiền? Đó, giờ làm sao mà lễ Phật? Rồi quý vị mà muốn đi gọi là đi bố thí làm phước thì cũng vậy, cũng phải mượn nó mà đi chứ, phải không? Đó thì đó gọi là lợi dụng nó trở lại. Đó, mà nếu là lợi dụng cho nó thì thí dụ như nó bữa nay nó thấy nó hơi mệt quá, nhưng mà sao? Cứ bắt nó đi. Phải không? Cứ bắt nó đi, mệt cho mày mệt luôn. Phải không? Đúng vậy. Tức là thường này nó không chịu gì trốn ơi. Em bắt gì trốn. Vậy đó. Rồi cuối cùng rồi á, thì thôi, tại đó phải tới cuối cùng đó. Thôi bây giờ cho mày ra nghĩa địa được rồi đó. Thì giờ rồi cái công đức này thôi mình mang qua đời sau, phải không? À, thì đó đúng là mới sáng suốt trí tuệ. À, vì thấy không? Ừ. Cho nên đúng là mình học Phật rồi thì mình mới có cái mở sáng cái trí tuệ của mình ra, mình nhìn nó có cái đúng đắn trở lại. Ừ. À, thì như vậy thì nói lại để rõ, vậy thì những cái mà mình mắc đây thì nó chỉ là những cái gọi là những cái trò diễn, những cái vai vậy thôi. Nhưng mà mình nhìn theo xa chút một xíu nữa đó, thì trước khi mà mình đóng những cái vai này đó thì mình là gì? Đó mới là cái quan trọng, phải không? À, mình đóng những vai này, những vai này đó không, thì đó là những cái vai diễn, những cái trò thôi. Bây giờ mình phải khéo để mà quán thủy trở lại sâu xa hơn là trước khi mà mang cái vai này thì mình là cái gì, đó, đó mới là điểm quan trọng. Cũng như là sân khấu rồi đó, trước khi mà lên mà diễn những cái vai trò này trò kia đó thì trước khi diễn đó thì là cái gì, thì mình phải thấy được cái đó để là mình sống trở lại cái đó mới là cái quan trọng. Chứ còn cứ sống trên sân khấu không thì đâu có quan trọng, phải không? Thì đó là cái gì? Đó tức là chân tâm, là tự tánh xưa nay của chúng ta, thì cái đó mới là cái quan trọng, phải không? Cho nên như là cái bài kệ mà Lục Tổ đã nêu rõ đó. Lục Tổ mà cái bài kệ mà ngài đối lại với bài kệ của ngài Thành Tú đó, xưa nay không một vật, bản lai vô chứ vật, xưa nay không một vật, thì chỗ nào mà dính bụi nhớ, đó mới là trước khi mà mang dây diễn đó, phải không? Tức nói xưa nay là không một vật mà, thì nó không có mang dây nào hết, phải không? Thì chỗ đó đâu có dính bụi nhớ gì được, không? Đúng rồi, không có bụi nhớ thì đâu cần quét, nhưng mà bây giờ mình sao phải quét? À, thành ra mình quét đây là cũng quét trên những vai diễn thôi. Cho nên quét này là gọi là quét quét bụi nhơ, nhưng mà quét đó là những quét những cái bên ngoài đó, chứ còn sự thật á thì tự tánh xưa nay của mình là không một vật thì có gì quét. À, cho nên hiểu đúng rồi thì mình sẽ thấy có nhìn nó sẽ sáng suốt hơn. Thí dụ như lâu nay mình khi mà cái gương nó nhơ, nó đóng bụi, giờ mình lấy vải hay là lấy giấy mình lau, thì thường thường mình nó lau gì? Lau gương, phải không? Đa số là thường thường nó lau gương, phải không? Ít này nó lau bụi, phải không? Đó, thì mình mới thấy là học đạo rồi mình mới thấy đúng là nhiều khi là mình dùng từ chưa chính xác, phải không? Gương mà mình lau gương thì sao? Thì cái gương nó hết còn sáng, phải không? Gương là bản thân của nó là tự sáng rồi, đâu cần mình lau chỉ lau bụi thôi, phải không? Bụi đóng trên đó lau bụi rồi thì gương nó tự sáng thôi. Còn nếu mà mình lau gương thì cái gương nó hết sáng luôn. Đó, phải không? Thì cái này cũng vậy. Nghĩa là tự tánh của mình xưa nay là không một vật mà, thì đâu có gì lau. Cho nên nó lau bụi thôi. Những cái mà gọi là mình gọi là lầm mê, rồi gọi là mang vào đó, không phải của mình mà nó mang vào làm của mình đó, rồi tôi lau nó ra. Đó, thì còn lại là cái của mình. Nó vậy thôi. Đó. Cho nên gọi là cái biết rõ rồi thì gọi là những cái vai mà mình mang này đó nó đều là gọi là vô ngã, tức là không phải thật là mình rồi, thì mình không đồng hóa mình với nó, thấy không? Đó, không đồng hóa mình với những cái vai đó. À, như vậy thì là nam là nữ hay là cho đến là người là thú vân vân đi nữa thì đó cũng chỉ là những cái vai ở trên sân khấu cuộc đời mà thôi. Nó nhớ kỹ vậy đó. Như vậy thì mình chớ có lầm vào nó quá mà gọi là bị nó gạt. Lầm vào nó quá bị nó gạt. Còn cái con người mà gọi là con người chân thật của chính mình đó thì sao? Thì nó không là cái gì cả, tức là không, nó không có dai nào hết, phải không? Nó không là gì hết, cho nên gọi là xưa nay không một vật. Cho nên cái lẽ thật á, mà trước kia quý thầy có cái bài nói chuyện đó là hễ có ta là đó, khi mà có cái ta là đó, thấy không, thì sao? Thì không phải là ta. Hễ có cái ta là thì không phải là ta rồi. Ta là tức là hoặc là gì đó, không, thì không phải là ta. Còn chính là ta thì còn là gì nữa? Chính là mình rồi thì còn là gì nữa? Cho nên là khi có mình là cái gì đó là không phải mình rồi, phải không? Là gì đó tức là cái khác rồi, làm những giai này giai kia rồi, phải không? Nhìn cho đúng vậy đó. Thì đây chính là gọi là cái thông điệp muôn đời cho tất cả chúng sanh, để rồi mình sống trên thế gian này nó đúng đắn. Nhưng mà tuy nó không là cái gì, nhưng mà sao? Có một điểm nữa đặc biệt thì mình phải nhìn nó đầy đủ, chứ nhìn một mặt ra thì nó cũng là, tức là tuy rằng nó không là cái gì hết, nhưng mà nó lại có thể tùy duyên mà nó hiện đủ thứ cái gì cũng được hết. Phải không? Hiện ma hay quỷ cũng được hết. Nó không là cái gì cho nên nó có quyền nó hiện đủ hết, phải không? Chứ mà nếu nó là cái này thì không điện được cái kia. Còn nó không là gì hết cho nên nó thể hiện đủ hết rồi, nhưng mà hiện đủ tất cả hết nhưng nó không là gì hết. Phải không? Đó là cái đặc biệt. Cho nên mọi thấy rồi, thấy đến chỗ đó. Thì vậy những cái mà nó hiện đó thì đó gọi là sao? Đó là mình nói đó chỉ là gọi là quá hiện, giả hiện thôi. Nhưng mà chứ nó không có cái thật, gọi là cái thật thể. Giống như là những gia diễn đó, thì đó là gọi là quá hiện hay là giả hiện đó. Cho nên là nếu nhìn mà cho nó hơi sâu sâu chút thì đúng là mình cũng giống như có thần thông đó thiệt đó. Phải không? Đúng rồi, giống như mình có thần thông đó. Tức là mình sao? Đúng là mình hiện là từ trước giờ coi là bao nhiêu quá thân rồi, phải không? Hiện không biết bao nhiêu quá thân rồi, đúng là giống như quá thần tâm. Nhưng mà con cái là sao?
Con cái là không giống như là Phật, là Bồ Tát đó, là bởi vì là hiện cái gì là dính ngay cái đó.
Phải không? Đó. Chứ mình là như Phật Tát để biết đó là quá hiện thôi, thì không dính cái đó thì khỏe quá. Đâu còn mình là hiện cái gì dính cái đó. Thì nó mê là chỗ đó. Cho nên đây hiểu vậy đó thì
thấy rõ là những cái mà có hiện đó là Phật dạy là vô ngã, là như vậy. Không có ngã, không có thật, là như vậy. Cho nên chúng ta sống ở đây làm tất cả, nhưng mà hiểu rồi á thì làm, nhưng mà không để dính vào cái gì, hay là gọi là có dính á thì sao?
Đúng rồi, dính chút chút rồi.
Tức là còn mê, còn sống trong cái chúng sanh thì thôi là dính chút chút, dính nhẹ nhẹ thôi, chơi dễ gỡ. Phải không? Dính nhẹ nhẹ thì dễ gỡ, còn dính chặt quá khó gỡ. Như vậy tức là làm mà luôn luôn nhớ đến pháp. Làm nhưng mà luôn luôn nhớ đến pháp, chứ không để một người buông lung theo cái tình tham ái đó là dính mắc. Như vậy tức là có chức quán chiếu tu tập ở bên trong, thì như vậy không để cho gọi là làm mà mê trong đó. Thì đó là cái cách để mình biết rồi. Thì vậy thì mình sống trong cuộc đời thì khi gặp
những cái duyên hoặc là những cái cảnh nó vô thường hoặc nó đổi thay thì mình có cách để mình cởi mở bớt, ha. Cho nên cái câu chuyện mà có một người ngoại đạo đến tìm Đức Phật để ông nghe tiếng, cho nên ông tìm đến ông hỏi đạo, Thì trên đường đi, đi ngang qua đám ruộng, thì ông thấy hai cha con đang canh tác, thì chợt cái ông người con bị rắn nó cắn chết, không, cắn chết nằm trên ruộng luôn. Nhưng mà người cha thì vẫn bình tĩnh làm việc như thường.
À, thì ông thấy vậy ông cũng hơi lạ, cho nên ông đến đến gần hỏi thăm. Ông nói cái người thanh niên này đó là gì của anh nha. Thì người nông phu kia nói nó là con trai của tôi. Thì ông mới ngạc nhiên,
ông mới lớn tiếng lên ông nói, ồ, nó là con của ông à, nó bị rắn cắn chết rồi. Thì ông thấy là cái người kia cũng vẫn, tức là anh nông phu nó cũng vẫn bình thản nói, à thì cắn chết thì cắn chết thì, và hẳn nhiên là hãy cắn chết rồi thôi thì không thể sống lại.
Đúng vậy rồi mà. Thì cái ông này ông cũng ngạc nhiên luôn. Nhưng mà rồi cái người nông phu đó mới hỏi lại ông, thì ông đang định đi đâu vậy? Thì ông mới nói là đi đến thành Xá Bệ để gặp Đức Phật. Thì cái người nông phu đó mới nhờ, à về đây ông đi đó, thì ông sẽ đi ngang qua cái nhà của tôi trong đó, thì tôi nhờ ông ghé qua cái nhà của tôi nằm ở cái chỗ đó, cái vùng đó đó. Thì ông nhắn dùm bà vợ tôi hôm nay là chỉ đem ra ruộng một phần cơm thôi.
Con chết rồi.
Nhắn đem vào phần cơm thôi. Thì ông này ông mới thầm nghĩ, để tôi đến gặp cái người mẹ, cũng như người mẹ của anh này, hoặc là cái người vợ của cái ông này, thấy không, để xem cô cái phản ứng như thế nào. Chứ còn thấy ông là ngạc nhiên. Thì ông tìm đến, đúng là ông cũng gặp. Rồi ông mới gặp cái bà vợ của anh nông phu này, rồi ông mới cho hay là con trai của bà đó đã bị rắn cắn chết rồi, cho nên cái người nông dân đó nhắn cho ông bảo là thôi bà, hôm nay bà chỉ đem phần cơm ra thôi. Thì bà mẹ này cũng bình thản nói, à thì thôi, thì nó cần đi thì tôi có giữ lại cũng không được. Cũng như là khi mà nó cần đến đó, thì tôi cũng không có thể bảo nó đến. Tôi đến đó, thì không phải là kêu gọi đến, thì giờ khi nó đi thì cũng nó muốn đi rồi, thì tôi là bảo nó dừng không được. Thì kế là ông thấy trong nhà có một cô gái trẻ đi ra, thì ông hỏi qua thì biết là vợ của chàng trai đó, thì ông cũng cho hay là cái anh đã chết rồi, bị rắn chết rồi. Thì cô này, con cô tự nhiên cô nói, thì đã bị rắn cắn chết rồi thì anh ấy phải ra đi thôi. Vì thấy không, cả nhà là đều là hiểu đạo đó. Thì ông nghe vậy rồi, nhưng mà cô vẫn cảm thấy thắc mắc ở trong lòng, tại sao người ta sống mà vô tình quá vậy, phải không? Cho nên khi đến gặp Đức Phật thì ông liền đem ngay câu chuyện ra hỏi Phật liền. Ông nói vì sao mà họ có những thái độ mà vô tình như vậy. Thì Đức Phật mới giải thích là nhân vì họ đều hiểu rõ các pháp là duyên sinh, tức là các pháp là duyên sanh. Duyên sanh thì tức là duyên, khi mà duyên nó tụ thì nó sanh, còn duyên nó tan thì nó diệt. Tức là khi đủ duyên nó tụ lại thì nó sanh, khi mà duyên hết duyên nó tan ra thì nó diệt thôi. Thì ông chẳng muốn nó sanh cũng không được, mà ông chẳng muốn nó diệt cũng không thể được. Hay đủ duyên thì nó sanh, và hết duyên thì nó diệt, nó tan. Phật giải thích cho ông hiểu rõ nghĩa nhân duyên sanh đó. Thì tất cả đều là theo cái duyên sanh, nó là vô thường, nó không có bền, không có chắc gì hết. Thì những vị này là do hiểu được cái các pháp là như vậy, cho nên là tâm các vị đó
họ bình thản vậy, chứ không phải là vô tình, sống vô tình như thế gian. Sau đó Phật mới giảng thêm cho ông hiểu. Phật nói là đời người vốn cũng đồng như chim ở trong rừng vậy, khi mà đại hạn đến thì mỗi con nó tự bay đi thôi. Là mỗi người tự có cái nghiệp báo riêng. Khi mà cái thọ mạng đã hết rồi á, thì dù có muốn giữ lại cũng không đi được. Đây chẳng phải là pháp nhân gian có thể kéo trở lại được. Tức là khi cái thọ mạng của mình đã hết rồi, thì giờ đã hết cái mạng sống của mình là hết gọi thế gian này rồi thì phải đi thôi. Giống như là mình đây là mướn mướn nhà trọ mà, phải không? Mướn đủ hạn rồi thì khi mà hết hạn rồi thì phải trả đi thôi, phải không? Giống nhà trọ thì có gì đâu, tức là mình cái nghiệp mình đã tạo từ trước đó thì bao nhiêu thì giống như là cái đó là cái giấy hợp đồng mà mướn trọ chi đó, phải không? Khi mà hết hợp đồng mướn trọ đó rồi thì thôi đành phải đi đó, chứ giờ muốn không đi cũng không được, phải không? Vậy thì khi mà hết gọi là hết hạn rồi để mà phải trả nhà trọ rồi mà không chịu đi thì sao? Không chịu đi thì khổ thôi, thì bắt buộc cũng phải đi, thì bắt buộc người ta phải đuổi đi, phải không? Thì khổ. Còn mà hết hạn rồi thì ta trả đi liền thì nhẹ, phải không? Cho nên mà chết mà cái dây dưa khó chết là vậy đó. Phải không? Thành ra khi Phật về giải thích rồi xong, ông nghe xong ông cảm ngộ và sau đó ông quy Phật luôn. Thì quý vị thấy ha, như vậy đó để nói lên gọi là những người cư sĩ, mà gọi là cư sĩ Phật tử đó, không, đây là những gia đình Phật tử rồi đấy, mà đã hiểu pháp không, rồi cũng biết sống với pháp như vậy, cho nên rồi gặp những cái cảnh mà gọi là vô thường, khổ đau đến mà có được cái sức sống nó gọi là nó bình thản, không, bớt khổ, mà còn để sáng suốt nữa, không, thì mình thấy rất là đáng quý, đáng nể, không, và đó cũng là một cái điều khích lệ cho tất cả. Vậy thì quý vị, đây là rất là gần gũi với tất cả quý vị, cho ông ba đổ thừa đây là mấy vị đó thuộc về quý thầy rồi, còn tụi con không bằng vậy, phải không? Đây là những người cư sĩ Phật tử mà sống cả nhà là hiểu đạo. Quý thầy xem là nhắc, nếu mà diễn mà sai vai trò đó thì nhắc, phải không? Để cho nó đúng và mình nhận cũng đúng vai trò của mình, rồi để khi mà cái quan trọng là nhắc về quý vị là biết đây là vai diễn, chứ đừng có mà đồng quá mình với những vai diễn đó. Mà chính vì vậy cho nên là sao quý vị biết không? Đúng rồi, mới có buổi hôm nay. Như vậy thì để mà tóm mà kết lại, để mà nhắc cho tất cả nhớ đó, là thế gian này chỉ là một cái trò sân khấu lớn thôi, giống vậy, thấy không? Lẽ thật của nó vậy, đây là lẽ thật 100%. Nghĩa là cuộc đời là một trò sân khấu, coi như một cái sân khấu lớn, thấy không? Vậy là tất cả chúng sanh mình sống trong đây đó là đóng trò với nhau trong đó, chứ không có gì hết. Nhớ kỹ vậy đó, để giờ mình bớt cái đam mê trong đó. Và chúng ta là đệ tử Phật thì sao? Chúng ta đệ Phật thì chúng ta cần phải có cái nhìn nó sáng suốt, đúng đắn, để là mình sống thật có trí tuệ, sống theo pháp, chứ không phải sống theo tình mê, mà để rồi mình cởi mở bớt những cái gọi là lầm mê chấp trước đó, để rồi không phải vì nó mà đưa đến nhiều cái gọi là phiền não khổ đau gọi là không đáng, nhưng mà mình vì mê mà phải sanh khởi, phải đắm trong đó. Và đã là sân khấu không? Thì có lúc nó mang giai này, có lúc nó mang giai nọ, không? Nhưng mà nếu cởi bỏ hết những cái giai đó thì sao? Cởi bỏ hết những cái đó thì hãy nhìn lại xem, thì lúc đó cái gì là chân thật chính mình, đó là điều quan trọng. Chứ đừng có mê trên những giai đó quá. Phải nhớ
luôn luôn phải nhớ vậy đó, tức là khi mà cởi mở hết những cái vai đó thì nhìn lại xem thì cái gì là chân thật chính mình, chứ không có quá chấp chặt vào những cái vai diễn đó. Và luôn luôn nhớ cái lẽ thật của cuộc đời á, là như là cái sân khấu vậy đó, đúng là vậy rồi thì để là mình sống bớt lầm ở trong đó mà quay về với chánh pháp Như Lai. Luôn luôn để nhớ sống quay về với chánh pháp Như Lai. Như vậy thì mong rằng tất cả để có một cái nhìn đúng đắn rõ ràng trở lại cái vai mình đang đóng để rồi không là lầm ở trong đó nữa, và không quá lầm trong đó nữa. Thì đây là cái bài học, gọi là cái bài học thiết thực để cho chúng ta sống mà chuyển hóa những cái mê lầm khổ đau ở trong cuộc đời này. Đó là cái bài học hôm nay nhắc cho tất cả. Tất cả đồng hồi hướng chúng sanh vô biên thể nguyện. Thank you.